Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 14 tháng 10, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Thoáng nhìn chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Aparecida, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo Brazil hãy giữ vững niềm hy vọng và đừng để mình bị nản chí thất vọng đè bẹp. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video gửi các tín hữu Brazil nhân dịp kỷ niệm 300 năm Ba Ngư Phủ, khi đánh cá đã tìm được tượng Đức Mẹ Aparecida bổn mạng Brazil. Có khoảng 600.000 tín hữu đã tuấn về đền thánh Đức Mẹ ở Aparecida từ ngày 10 đến 12 tháng 10 vừa qua, với cao điểm là thánh lễ do Đức Hồng Y Giovanni Battistare, đặc sứ của Đức Thánh Cha, cử hành ngày 12 tháng 10. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã biểu lộ ý muốn đến Aparecida vào dịp mừng kỷ niệm này, nhưng cuộc sống của một vị giáo hoàng không đơn giản. Vì thế, Ngài đã cử Đức Hồng Y đặc sứ đến chủ lễ thay. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy học cách bảo tồn niềm hy vọng để cho mình được Thiên Chúa gây ngạc nhiên và sống trong vui tươi. Đức Thánh Cha nói, niềm hy vọng, đức cậy trông là điều mà nhân dân Brazil quý chuộng, là nhân đức phải thấm nhuần tâm hồn của những người tin tưởng, nhất là khi tình trạng tuyệt vọng dường như làm cho chúng ta nản chí. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em đừng để mình bị nỗi buồn sầu đánh bại, hãy tín thác nơi Thiên Chúa, nơi sự truyền cầu của Đức Mẹ Aparecida. Tại đền thánh Aparecida và nơi tâm hồn những người kính mến Đức Mẹ, chúng ta có thể động chạm được niềm hy vọng được cụ thể hóa trong kinh nghiệm về linh đạo, tình huynh đệ, trong niềm vui mừng là những giá trị ăn rễ sâu hơn trong đức tin Kitô. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong dịp kỷ niệm 300 năm này, chúng ta được mời gọi vui mừng và biết ơn. Anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa, và niềm vui này xuất phát từ tâm hồn anh chị em có thể trào dâng và lan tới mọi nơi ở Brazil, nhất là những khu ngoại ô về mặt địa lý, xã hội và cuộc sống, đang khao khát một giọt hy vọng. Kitô hữu không bao giờ có thể là người bi quan. Trong dịp Đức Hồng Y đặc sứ Giovanni Battistare, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin đến Brazil, Đức Thánh Cha đã nhờ Đức Hồng Y dâng đóa hoa hồng bằng vàng kính Đức Mẹ Aparecida, một cử chỉ nói lên biểu tượng sự tôn kính của người đối với Mẹ Thiên Chúa.
Vatican, sáng hôm qua 13 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn 50 người thuộc ban tổ chức cuộc viếng thăm của Ngài tại Sri Lanka hồi tháng Giêng năm 2015. Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào mừng phái đoàn và nói, tôi chào mừng đáp lễ anh chị em, nhưng tôi không thể có được 40 con voi như anh chị em đã dùng để chào mừng tôi trên con đường từ phi trường về thủ đô Colombo. Sự kiện tôi có thể viếng thăm đất nước của anh chị em là một ơn đặc biệt đối với tôi trong thời điểm sau những năm xung đột và đau khổ, Sri Lanka đã chiến đấu để hòa giải và chữa lành các vết thương của mình. Tôi đặc biệt xúc động vì rất đông đồng bào của anh chị em đã đến chào tôi tại phi trường và dọc theo các con đường ở Colombo. Tôi cũng có ấn tượng mạnh về buổi lễ rất đẹp và gây xúc động, lễ phong thánh Joseph Vaz, vị đại thừa sai của hòn ngọc trong Ấn Độ Dương. Đức Thánh Cha nói rằng, với lòng biết ơn, khi nghĩ lại cuộc viếng thăm của tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em đã vất vả làm việc, nhiều khi âm thầm, dành bao nhiêu thời giờ và sức lực để làm cho cuộc viếng thăm được kết quả tốt đẹp. Tôi cũng cảm ơn gia đình anh chị em đã hy sinh nhiều và khích lệ anh chị em trong công cuộc chuẩn bị cuộc viếng thăm.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic kêu gọi các chính quyền giữ cho các gia đình di dân được đoàn tụ. Trong bài tham luận hôm 12 tháng 10 vừa qua tại khóa họp của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, để chuẩn bị cho hội nghị về vấn đề tạo điều kiện cho việc di cư an toàn, có trật tự và hợp lệ trên thế giới, Đức Tổng giám mục Zukovic, người Slovenia, nhận xét rằng những luật lệ ngặt nghèo về di trú vẫn không làm nản chí những người muốn di cư, và cần phải làm sao để giữ cho những người di cư được ở với nhau. Gia đình di dân là yếu tố nòng cốt trong thế giới hoàn cầu hóa ngày nay, nhưng tại quá nhiều quốc gia, sự hiện diện của các gia đình công nhân di dân thường bị luật pháp cản trở. Nếu chúng ta thực sự muốn không để một ai bị lọt lại đằng sau, chúng ta phải đề ra những khuôn khổ giúp các gia đình được sống chung với nhau, kể cả các gia đình di dân. Đức Tổng giám mục Zukovic nói, sự trống vắng khi một người cha hoặc một người mẹ di cư một mình là một điều nhắc nhở về sự cam go, cơ cực khi chọn lựa di cư và về nhân quyền căn bản được ở lại gia cư của mình một cách xứng đáng. Ngoài ra, một dấu chỉ cụ thể về sự chênh lệch ngày càng gia tăng, những bất bình đẳng về mặt kinh tế xã hội và sự hoàn cầu hóa vô trật tự, đó là sự kiện có khoảng 1 tỷ người trên thế giới ở trong tình trạng phải di cư. Sự kiện càng ngày càng có nhiều người phải đi vào con đường di cư bất hợp pháp, bất hợp lệ, là một triệu chứng khác cho thấy chế độ di trú hiện nay không hữu hiệu. Rất tiếc là câu trả lời của các chính quyền đối với nạn di trú bất hợp pháp chỉ nhấn mạnh đến vấn đề an ninh. Vị đại diện tòa thánh kêu gọi các nước tránh coi những người di dân không hợp lệ là những tội phạm và tôn trọng nguyên tắc không xua đuổi họ, nghĩa là đừng buộc những người xin tị nạn phải trở lại quốc gia trong đó họ có thể bị bách hại hoặc bị truy tố.
Vatican, hai vị tử đạo trong cuộc nội chiến tại Guatemala hồi năm 1981 sắp được phong chân phước. Đó là cha Tullio Merluzzo thuộc dòng Francisco, sinh tại Vicenza, Bắc Italia, năm 1929 và được Đức Hồng Y Giuseppe Roncalli, vị giáo hoàng Gioan 23 tương lai, truyền chức linh mục. 7 năm sau, cha Merluzzo được gửi sang tỉnh Izbal bên Guatemala. Tại đây, cha giúp đỡ nhiều trường học, nhà thương và làm cha sở tại nhiều giáo xứ. Cha bị giết ngày 1 tháng 7 năm 1981 cùng với giáo dân Luigi Obdulio Arroyo thuộc dòng Ba Francisco tại một địa điểm gần Los Amates, Guatemala. Thủ phạm vụ này là một nhóm võ trang hữu phái. Cha Merluzzo vốn bị các điền chủ đe dọa vì cha phản ứng trước sự kiện các điền chủ ấy chiếm đất đai của dân nghèo và tự nhận mình là những sở hữu chủ hợp pháp dựa trên những giấy tờ giả mạo. Các nông dân không làm gì được vì họ mù chữ. Cha Merluzzo xác tín rằng việc cứu giúp các nông dân ấy cần phải thực hiện qua cuộc chiến chống nạn mù chữ. Vì thế, cha dạy họ học đọc, học viết. Đầu tháng 7 năm 1981, những kẻ tay chân của các điền chủ đã phục kích cha Merluzzo vào ban tối khi cha đi dạy giáo lý trở về. Họ bắn cha nhiều phát đạn cùng với anh Luis Obdulio Arroyo, một giáo lý viên trẻ luôn đồng hành với cha, dù biết rằng việc làm này nguy hiểm. Tại Guatemala hồi đó, các nhóm bán quân sự được các cố vấn Mỹ hoặc ngấm ngầm hoặc công khai hỗ trợ.
Madrid hiện nay đang có dự án cứu xét để tôn phong Thánh Tomás de Villanueva, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Thánh Augustino, làm tiến sĩ hội thánh. Theo báo Religion Digital trực tuyến ở Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã chấp thuận trên nguyên tắc lời thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha về vấn đề này, và hiện nay Bộ Giáo lý Đức Tin bắt đầu nghiên cứu vấn đề. Thánh Tomás de Villanueva, nguyên là giám mục giáo phận Valencia, sinh năm 1486 và qua đời năm 1555, thọ 69 tuổi. Ngài kẻ tổ dòng Thánh Augustino và giáo phận thuộc quyền, biểu lộ mối quan tâm đặc biệt đến dân nghèo. Ngoài các hoạt động truyền giáo, thánh nhân cũng là tác giả của nhiều khảo luận thần học và thần bí học. Ngài được Đức Pio thứ tư phong chân phước năm 1618 và Đức Giáo hoàng Alessandro VII phong thánh cho ngài năm 1658. Liên hiệp các dòng thánh Augustino ở Tây Ban Nha đã đệ đơn xin Đức Thánh Cha tôn thánh Thomas de Villanueva làm tiến sĩ hội thánh. Đơn này được sự ủng hộ của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và nhiều giám mục tại Mỹ Châu Latin. Trong số các lý do được đưa ra để hỗ trợ đơn xin, có sự kiện thánh nhân nổi bật về tinh thần khó nghèo, lòng nhiệt thành tông đồ và nỗ lực truyền giảng tin mừng không biết mệt mỏi. Theo Đức Hồng Y Antonio Canizares, đương kim Tổng Giám mục Valencia, đạo lý của Thánh Thomas de Villanueva phù hợp với sự nhạy cảm của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hiện nay trong giáo hội có 36 thánh tiến sĩ hội thánh, trong đó có 4 thánh nữ.
Mexico, các quan chức tiểu bang và thành phố ở Zacatecas bên Mexico đã thông báo kế hoạch xây tượng Đức Mẹ Guadalupe cao nhất thế giới, tức là cao 45 mét. Pho tượng dự kiến sẽ cao hơn tất cả các tượng tôn giáo khác ở Mexico như các tượng Chúa Kitô Vua ở bang Aguascalientes và Guanajuato. Hồi năm 2012, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã được trực thăng chở bay qua tượng Chúa Kitô Vua ở Guanajuato trước khi cử hành thánh lễ gần đó. Theo báo El Universal, các quan chức chính quyền ở Zacatecas cho biết dự án xây tượng Đức Mẹ Guadalupe bổn mạng Mexico sẽ tốn phí 4.250.000 Mỹ Kim, trong đó 62,5% là do các tư nhân. Phần còn lại là do công quỹ. Vấn đề dùng công quỹ vào các công trình tôn giáo là điều gây tranh luận tại Mexico, vì tại nước này, tương quan giữa giáo hội và nhà nước trong phần lớn thế kỷ 20 vẫn căng thẳng. Các quan chức nhà nước thường công khai bày tỏ lập trường bài giáo sĩ. Nhưng thị trưởng của thành phố Zacatecas, nơi pho tượng sẽ được thiết lập, nói rằng, với công trình tôn giáo này, chính quyền hy vọng sẽ đẩy mạnh ngành du lịch tôn giáo như đã xảy ra tại bang Puebla khi tượng Đức Mẹ được kiến thiết tại đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Âm theo Thánh Matthew, Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng, nước trời cũng giống như chuyện một vị vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ, hãy thưa với các quan khách đã được mời rằng, này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ. Sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ, tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy, này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng, không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch, trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.
Dụ ngôn là một câu chuyện chứa đựng một vài yếu tố nghịch lý, cố ý khiêu khích người nghe để họ phải suy nghĩ và nhận ra sứ điệp mà người kể muốn nhắn gửi. Đây là văn thể hay được Chúa Giêsu dùng để giảng dạy dân chúng. Điều nghịch lý thứ nhất trong dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe là sự khước từ của các khách mời. Được nhà vua mời dự tiệc cưới hoàng tử, thật cả là một vinh dự ít ai dám mơ tưởng trong đời. Thế mà ở đây các khách mời lại không thèm đến. Được mời lần thứ hai, họ cũng chẳng đếm xỉa gì. Đã thế lại còn bỏ đi ai lo việc nấy, kẻ đi thăm trại, người đi buôn bán. Nghịch lý lớn nhất là có kẻ lại bắt các đầy tớ của nhà vua mà sỉ nhục và giết chết nữa, khiến vua thịnh nộ sai quân đi tru diệt họ. Sau đó vua sai các đầy tớ ra các ngã ba đường, mời tất cả những ai họ gặp vào dự tiệc cưới đã dọn sẵn. Vì là tiệc cưới hoàng tử, nên chắc chắn là các khách mời này được tắm rửa sạch sẽ và mặc y phục lễ cưới vào dự tiệc. Đây là điều không được văn bản nhắc tới, nhưng là điều dễ hiểu của bối cảnh tiệc cưới con vua, và từ phần đối đáp của nhà vua với người vào dự tiệc mà lại không mặc y phục lễ cưới. Chính vì thế, anh ta bị bắt và quẳng ra ngoài nơi khóc lóc nghiến răng. Thánh sử đã không ghi lại lời giải thích của Chúa Giê-xu, nhưng dựa trên trình thuật dụ ngôn tá điền và cuộc tranh luận của Chúa Giê-xu với các thượng tế và người Pha-ri-sêu trong chương trước đó, chúng ta hiểu những người được mời dự tiệc cưới ở đây là chính họ và nói chung là dân Do Thái. Các đầy tớ là các ngôn sứ Thiên Chúa sai đi. Những người khách tốt xấu được mời ở các ngã ba đường là dân ngoại, không phải gốc Do Thái. Y phục cưới là các điều kiện tối thiểu cần thiết để có thể vào tham dự tiệc cưới hoàng tử. Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, đã đến rao giảng tin mừng cho người Do Thái, là các khách quý được tuyển chọn, được mời tham dự tiệc cưới nước trời. Nhưng vì họ khước từ, nên Thiên Chúa là vua, cho mời các dân ngoại vào dự tiệc cưới hoàng tử. Đây là tất cả những người không thuộc hàng khách mời thứ nhất, là những người đã được chọn, vì họ không phải là gốc Do Thái. Họ được mời vì các khách quý đã không thèm đếm xỉa gì tới tiệc cưới của hoàng tử con vua. Nghĩa là những người này không có công nghiệp và tước hiệu gì để đáng được hưởng mời tiệc cưới. Tuy nhiên, cuộc sống nào cũng bao gồm một số điều kiện tối thiểu, nên ở đây muốn vào dự tiệc cưới Thiên Chúa mời, chúng ta phải mặc y phục lễ cưới. Thật ra nước Thiên Chúa được cống hiến cho tất cả mọi người không phân biệt ai, ai cũng được mời vào tham dự tiệc cưới, ai cũng được mời trở thành khách của Thiên Chúa là vua, ai cũng có thể vào phòng tiệc nước trời miễn là biết tuân theo các điều kiện tối thiểu đã được định sẵn, ở đây là mặc y phục cưới. Tiệc cưới ám chỉ cuộc sống hiệp thông trong yêu thương với Thiên Chúa và với mọi thành phần dân Chúa là giáo hội. Y phục cưới ám chỉ những gì cần có để được vào phòng tiệc. Nó là bí tích rửa tội, khiến cho con người được trong sạch và được mang dấu ấn đức tin. Nó là dầu thánh được sức trên thân thể tín hữu để họ trở thành đền thờ của Thiên Chúa và chi thể mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội và trở thành anh chị em với nhau. Và trong cuộc sống đức tin, tiệc cưới là bí tích thánh thể. Áo cưới là tâm hồn trong sạch, thơm tho, thánh thiện. Đó là điều kiện để tham dự tiệc cưới. Chính vì thế, khi trình bày bí tích thánh thể, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho tín hữu biết rằng ai ăn mình và uống máu Thánh Chúa Kitô một cách bất xứng là ăn uống án phạt của chính mình. Bầu khí tục hóa ngày nay khiến cho nhiều Kitô hữu đánh mất đi ý thức về tội lỗi và quên đi điều kiện cần thiết là y phục lễ cưới trên đây để có thể vào dự tiệc và lên rước mình máu Thánh Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết quý trọng lời Chúa mời gọi dự tiệc nước trời và mau mắn chuẩn bị thân xác và nhất là chuẩn bị linh hồn xứng đáng xinh đẹp để được vào dự tiệc cưới Chúa dọn sẵn.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 12 tháng 10 vừa qua, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, lại lên tiếng báo động là mỗi năm có khoảng 6 triệu trẻ em trên toàn thế giới chết trước khi đầy 5 tuổi vì những chứng bệnh có thể phòng ngừa hay chạy chữa dễ dàng. và trong số trẻ em bạc mệnh này có gần một nửa, tức khoảng trên dưới 3 triệu, chết vì thiếu dinh dưỡng. Lời báo động vừa nói đã được đưa ra trong báo cáo mới công bố của Tổ chức Cứu Trẻ Em, tựa đề Đói Chết Được, những thách đố mới và cũ để ngăn chặn nạn thiếu dinh dưỡng. Tài liệu này cho biết, trong lúc này, thế giới có 52 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đang bị thiếu dinh dưỡng. Tổng cộng có 155 triệu trẻ bị đói thường xuyên và bị đe dọa chịu nhiều hậu quả trầm trọng của nạn thiếu dinh dưỡng trong lĩnh vực phát triển thể xác và trí thức, chi phối tiêu cực tương lai của các em. Tổ chức Cứu Trẻ Em nhận định rằng, nghèo khổ, thay đổi khí hậu và chiến tranh giữ một vai trò quyết định trong sự lan tràn của nạn suy dinh dưỡng. Trong khối các quốc gia có lợi tức thấp, 2 trên 5 trẻ em sống trong tình trạng nghèo khổ thiếu thốn, không được săn sóc sức khỏe hay giáo dục. Tại các nước vùng sừng Phi Châu và Kenya, vì hiện tượng thay đổi thời tiết gọi là El Nino, 7 triệu trẻ em bị thiếu ăn, thiếu uống. Về mặt chiến tranh, chỉ trong năm 2016, các cuộc xung đột đã khiến cho 65,6 triệu người phải tản cư tị nạn và 122 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng, sống trong những lãnh thổ có nhiều giao tranh. Trong số 155 triệu trẻ suy dinh dưỡng, hơn một nửa sống tại Nam Á và 30% sống tại Phi Châu. Ngược lại, có khoảng 41 triệu trẻ em bị bệnh béo phì. Trong số này, 4 triệu tại các quốc gia giàu mạnh. Trong số các nước có nhiều trẻ suy dinh dưỡng nhất, có Eritrea với 50%, kế đó là Ấn Độ với gần 48%. Ông Claudio Tesauro, Chủ tịch Tổ chức Save the Children, tuyên bố, đơn giản là không thể chấp nhận sự kiện còn có quá nhiều trẻ em chết vì suy dinh dưỡng như thế. Đây là một sát thủ âm thầm, nhưng có thể phòng ngừa được. Vì thế, Tổ chức Cứu Trẻ Em tung ra chiến dịch hoàn vũ, cho đến đứa trẻ cuối cùng, để cứu và cống hiến một tương lai cho các trẻ em hiện không có một ngày mai. Nhân dịp này, ông Valerio Neri, Tổng Giám đốc Tổ chức Cứu Trẻ Em, nhận định rằng, từ thập niên 1990 đến nay, đã có nhiều tiến bộ vượt bậc đạt được trong lĩnh vực chống nạn suy dinh dưỡng. Con số trẻ em thiếu dinh dưỡng đã giảm từ 254 triệu hồi năm 1990 xuống còn 155 triệu hiện nay. Mặc dù điều này, thế giới vẫn còn ở rất xa mục tiêu đề ra hồi ngàn năm mới. Đó là giảm 40% các trường hợp suy dinh dưỡng trầm trọng trong vòng năm 2025 và loại bỏ tất cả mọi hình thức thiếu dinh dưỡng trong vòng năm 2030.
Nói về trẻ em suy dinh dưỡng, người ta không thể không chú ý đến một hiện tượng trái ngược. Theo một bản tin do hãng thông tấn Pháp AFP đăng hôm 10 tháng 10 vừa qua, con số trẻ em bị bệnh mập phì trên toàn thế giới đã tăng gấp hơn 10 lần kể từ năm 1975 đến nay. Con số người trẻ từ 2 đến 19 tuổi bị mập phì ở Hoa Kỳ đã tăng từ gần 14% dạo năm 1999 lên đến 18,5% năm 2016. Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu do tổ chức OMS Sức khỏe Thế giới thực hiện cùng với Học viện Hoàng gia London của Anh Quốc. Theo đó, vào năm 2016, có 124 triệu người trẻ từ 5 đến 19 tuổi bị xem là mập phì so với 11 triệu hồi năm 1975. Hiện tượng này xảy ra tại tất cả mọi nơi trên toàn thế giới, từ các quần đảo vùng Polynesia với 30% tổng số người trẻ, đến Hoa Kỳ với trên 20%, như là Ai Cập hay là Ả Rập Saudi. Hiện tượng mập phì tăng mạnh tại các nước nghèo hay chỉ có lợi tức trung bình. Trong khi đó, số người trẻ gầy yếu từ từ sút giảm. Giáo sư Majid Esati thuộc Học viện Hoàng gia Anh ở London, một trong các chuyên viên thực hiện cuộc nghiên cứu nói trên nhận định rằng, gầy yếu quá làm cho người trẻ dễ bị nhiễm các loại bệnh truyền nhiễm, nhưng mập phì cũng đưa đến nhiều loại bệnh khác về đường tim mạch, bệnh tiểu đường, vân vân. Nhiều người trẻ đi từ trạng thái gầy ốm sang mập phì vì thiếu những chính sách giúp dinh dưỡng chuẩn mực. Thế giới ngày nay không có những chương trình giúp người nghèo hiểu biết cách ăn uống lành mạnh, chẳng hạn như ăn ngũ cốc, trái cây và rau cỏ nhiều hơn.
Ngày 11 tháng 10, nhân ngày Thế giới các trẻ nữ, tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã ra thông cáo kêu gọi toàn thế giới chú ý đến những thách đố đối với các trẻ nữ trước, trong và sau những cuộc khủng hoảng, vì cứ mỗi 5 phút có một thiếu nữ bị thiệt mạng vì bạo lực. Vài con số đáng được chú ý trong thông cáo của UNICEF nhân ngày trẻ nữ thế giới, đó là 1 trên 4 trẻ nữ phải lập gia đình trước khi đủ 18 tuổi, 63 triệu trẻ nữ bị khâu cắt bộ phận sinh dục, 130 triệu trẻ nữ không được cấp sách đến trường. UNICEF cử hành Ngày Thế giới các trẻ nữ với một phim video tựa đề Tự do cho các thiếu nữ của chúng ta đăng trên mạng Google tại nhiều quốc gia. Thế giới hiện nay có hơn 1 tỷ thiếu nữ trẻ. Họ là một nguồn lực tạo dựng cho tương lai. Thế nhưng trong trường hợp chiến tranh, các thiếu nữ lại có khả thể lớn hơn gấp 2,5 lần không được cấp sách đi học so với các trẻ nam. Với hậu quả là viễn tượng tương lai, nghề nghiệp và tài chính của các em bị đe dọa nặng nề. Đặc biệt trong những tình trạng khẩn trương nhân đạo, các thiếu nữ hay trẻ nữ thường phải hứng chịu nhiều hình thức bạo lực, nhất là bạo lực thể lý và tính dục. Nhưng nữ giới cũng có sức bền bỉ phi thường và có thể tìm ra những phương thế giải thoát chính mình. Các phụ nữ, nhất là các thiếu nữ, cần có những cơ hội để đương đầu với những thách đố hiện nay trong đời sống thường nhật và khám phá ra những giải pháp thích hợp cho mọi nhu cầu của họ, làm sao để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chính bản thân và cho cộng đồng.
Mặt khác, nói tới bạo lực đối với phụ nữ, không thể quên hiện tượng tảo hôn vẫn còn thịnh hành ở nhiều nơi trên thế giới. Một cuộc nghiên cứu của tổ chức Terre des Hommes, Đất Người, công bố hôm 10 tháng 10 cho biết hiện tượng này liên hệ đến ít nhất 15 triệu trẻ nữ mỗi năm. Nói cách khác, cứ mỗi 2 giây đồng hồ, có một thiếu nữ hay một bé gái dưới 18 tuổi trở thành một cô dâu bé bỏng, chấm dứt cuộc đời ngây thơ hồn nhiên với bao nhiêu mộng mơ hy vọng tương lai, để về làm vợ một người thường lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Hậu quả là cô dâu bé bỏng này sẽ phải đối diện với nhiều đe dọa về mặt sức khỏe thể lý và tinh thần. Tài liệu nghiên cứu của tổ chức Đất Người minh chứng rằng, ngoài những đau khổ của riêng cá nhân cô dâu tí hon, các cuộc tảo hôn còn gây hại nhiều cho các cộng đồng nơi họ sống. Một cuộc điều tra mới đây của Tổ chức Ngân hàng Thế giới cũng khẳng định, nếu các cuộc tảo hôn chấm dứt, người dân thế giới sẽ tiết kiệm hơn 566 tỷ đô la vào năm 2030 tới đây, vì sẽ giảm bớt ngân khoản trợ cấp của các quốc gia liên hệ. Từ chỗ cô dâu tí hon, các trẻ nữ sẽ trở thành bà mẹ tí hon ngay liền sau đó. Trong năm 2016, có trên 21 triệu thiếu nữ tuổi từ 15 đến 19 tại các nước đang trên đường phát triển, trở thành sản phụ dù không muốn. Và cả ngày nay nữa, mỗi năm có khoảng 70.000 thiếu nữ chết vì sinh khó hay vì những hậu quả trong thời kỳ thai nghén. Ngoài ra, cũng nên kể đến những vi phạm nhân quyền đối với trên dưới 100.000 trẻ nữ bị bắt làm binh sĩ và trong số 2,4 triệu nạn nhân bị buôn người, các trẻ nữ chiếm 20%.
Tại Nhật Bản, hiện tượng Karoshi làm việc cho đến kiệt lực lại tiếp tục gây thảo luận sôi nổi trong tuần qua, khi thân nhân của một nữ ký giả trẻ tuổi, nhân viên của hãng truyền hình công NHK cho biết cô đã chết vì kiệt lực. Truyền thống dân chúng Nhật Bản vẫn ca ngợi sự tận tụy gắn bó với công ăn việc làm. Trong các giới truyền thông, các ký giả hay nhân viên khác vẫn phải buộc lòng làm việc phụ trội hàng mấy trăm giờ đồng hồ mỗi tháng. Điển hình nhất là trường hợp của cô Miwasado, chết vì bị đứng tim lúc 31 tuổi, sau khi đã làm thêm 159 giờ trong một tháng. Cô qua đời cách đây 4 năm, nhưng tin này chỉ được tiết lộ sau khi tòa án công nhận là cô chết vì kiệt lực. Thân nhân của cô đã buộc công bố tin này để mong rằng cái chết của cô sẽ cứu được nhiều người khác đang bị áp lực phải cố gắng làm thêm thật nhiều và có thể đi đến chỗ tự tử vì kiệt sức. Chủ nhân hãng truyền hình NHK, ông Ryoichi Ueda, đã đến tận nhà bố mẹ cô để xin lỗi và hứa sẽ canh tân. Hồi tháng 5 vừa qua, chính quyền Nhật cũng cho phổ biến một danh sách gồm trên 300 cơ xưởng kỹ nghệ buộc nhân viên làm việc quá sức. Giới chủ nhân và các nghiệp đoàn công nhân cũng đồng ý giới hạn số giờ phụ trội hàng tháng, tối đa là 100 giờ. Nhưng con số này vẫn còn quá cao đối với nhiều người Nhật. Theo luật lao động của Nhật hiện nay, các công nhân viên phải làm việc 40 giờ bình thường mỗi tuần, cộng thêm 100 giờ phụ trội mỗi tháng nếu cần. Tuy nhiên, giới chủ nhân và các công nhân viên có thể thỏa hiệp riêng và không cần phải tôn trọng luật nói trên. Giáo sư Shigeru Wakita, nguyên là chuyên viên quyền lao động tại Đại học Ryokoku ở Tokyo, nhận định rằng chính quyền Nhật Bản thờ ơ, không mấy quan tâm đến vấn đề này và quá nhẹ tay trong cách đối xử với các kỹ nghệ cơ xưởng lớn.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican về đề tài Thoáng nhìn chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Ba mùng 10 tháng 10 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hai nước Myanmar và Bangladesh trong vòng một tuần lễ từ 27 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12. Hai giáo hội bé nhỏ và nghèo như ở ngoại ô của Hội Thánh. Trong hai chuyến viếng thăm này, có lẽ Myanmar sẽ được dư luận chú ý và nói đến nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng sắc dân thiểu số theo Hồi giáo, người Rohingya, với gần nửa triệu người đang phải di tản ra nước ngoài. Họ là người gốc Bengali, được người Anh đưa vào làm việc ở Miến Điện thời thuộc địa. Chính phủ Miến không công nhận họ là người Miến, nhưng chỉ gọi họ là người thuộc bang Rakhine. Cuộc đàn áp sắc dân này bùng lên sau khi một nhóm gọi là Giải phóng và bênh đỡ người Rohingya tấn công các trạm kiểm soát của quân đội và cảnh sát Miến, khiến quân đội nước này phản ứng mạnh mẽ. Hồi thượng tuần tháng 10 này, Hội đồng thành phố Oxford, miền Đông Nam Anh Quốc, đã đồng thanh bỏ phiếu thu hồi giải thưởng Freedom of Oxford dành cho bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đảng Dân Chủ của Myanmar, vì thái độ của bà trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng sắc dân Rohingya hiện nay. Giải thưởng này được trao tặng bà hồi năm 1997 vì cuộc chiến đấu của bà bênh vực dân chủ. Đi kèm quyết định trên đây là việc tháo gỡ chân dung của bà Aung San Suu Kyi khỏi các bức tường của Đại học Oxford nổi tiếng, nơi bà đã học triết, chính trị và kinh tế từ năm 1964 đến 67 và nơi mà người chồng tương lai của bà dạy học. Từ đầu cuộc khủng hoảng về sắc dân Rohingya, cộng đồng quốc tế đã tạo sức ép mạnh mẽ trên bà Aung San Suu Kyi. Thực tế, bà là tổng thống của Myanmar hiện nay. Người ta yêu cầu bà phải lên án các cuộc hành quân của quân đội chống người Rohingya, và thậm chí có nhiều người yêu cầu thu hồi giải Nobel Hòa Bình mà bà đã được trao tặng hồi năm 1991. Các nước Hồi giáo và các cường quốc Tây phương khác đã phê bình bà vì đã im lặng, thiếu khả năng lãnh đạo tinh thần và cảm thông. Bà bác bỏ những lời cáo buộc đó và tái khẳng định sự dấn thân của bà trong việc hòa giải quốc gia. Đức Hồng Y Charles Bo, Tổng giám mục Yangon, đã giải thích vấn đề tế nhị và cho biết Đức Thánh Cha sẽ không đề cập đến vấn đề Rohingya mặc dù dư luận quốc tế đang lên án quân đội và cả bà Aung San Suu Kyi trong vụ này. Nhưng Đức Hồng Y Bo bênh đỡ bà và cho biết, trong thực tế, quân đội vẫn nắm giữ những vị trí hệ trọng trong quốc hội với 25% và các bộ chủ yếu của nước này. Trong cuộc phỏng vấn hôm 4 tháng 10 dành cho hãng tin Zenit ở Roma, Đức Hồng Y Charles Bo nói, bao lâu bà Aung San Suu Kyi còn tiếp tục thì chúng tôi còn hy vọng. Bà là một phụ nữ mạnh mẽ với những nguyên tắc vững chắc. Mặc dù bị cộng đồng quốc tế phê bình, Myanmar lệ thuộc bà để có nhiều câu trả lời cảm thông. Tôi tin rằng bà chấp nhận phúc trình của ông Kofi Annan, cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Bà đã tổ chức một tiểu ban làm việc để chào đón những người tị nạn trở về và yêu cầu ủy ban bắt đầu tiến trình kiểm chứng. Đó là một biện pháp tốt. Theo hãng tin Asia News, trong cuộc viếng thăm, có lẽ thay vì nói về người Rohingya, Đức Thánh Cha sẽ nói về sự cần dấn thân hòa giải quốc gia với tất cả những sắc dân thiểu số như người San, Karen, Kaya, Chin, Kachin, Naga, v.v. và đa số các tín hữu Công giáo ở Myanmar là những người thuộc các sắc dân thiểu số này, chứ không phải là người Miến. Họ cũng là nạn nhân những vụ đàn áp, tấn công và giết hại. Bà Aung San Suu Kyi muốn đẩy mạnh cuộc hòa giải với các sắc dân này, nhưng nỗ lực của bà bị cản trở vì chính sách của quân đội chia để trị. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với ngoại giao đoàn ở Myanmar có thể là dịp để thúc đẩy cộng đồng quốc tế liên đới hơn Myanmar với đa số dân mong ước dân chủ. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với hội đồng tăng già tối cao của Phật giáo Miến cũng là một sứ điệp minh thị về sự hòa giải quốc gia. Tất cả các cuộc đấu tranh của các nhóm dân thiểu số ở Miến thường bị giới quân nhân tại đây giải thích là một cuộc chiến tranh chống Phật giáo và chống lại quốc gia. Thế mà Hội đồng Tăng già tối cao đã lên án những tuyên bố hiếu chiến của tăng sĩ Wiratu và cũng là kẻ đã cổ võ chiến tranh chống lại người Hồi giáo qua tổ chức của ông mệnh danh là Bảo vệ giống nòi và tôn giáo. Trong những ngày ở Myanmar, Đức Thánh Cha chỉ có ba cuộc gặp gỡ với Công giáo, đó là thánh lễ tại sân thể thao Kiai Kaksan ở Yangon, một cuộc gặp gỡ với các giám mục thuộc 11 giáo phận ở Myanmar, sau cùng là thánh lễ với giới trẻ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria có thể chứa được vài ngàn người. Trong cuộc viếng thăm ở nước này, Đức Thánh Cha sẽ không gặp biển các tín hữu như ở Mỹ Châu Latin, vì Công giáo tại nước này chỉ có khoảng 1% dân số, tức là nửa triệu trong số 51 triệu dân Miến. Nhưng chắc chắn Ngài sẽ thấy đức tin nhiệt thành của các tín hữu. Họ vốn là những người nghèo, thuộc các sắc dân thiểu số, được giáo hội giúp đỡ để ra khỏi cảnh nghèo đói, bệnh tật và mù chữ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình Ngài Gọi Con do Linh Mục Xuân Đường sáng tác và trình bày.
Tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào trong khát khô, tôi mới hiểu phần người ăn xin. Cần một ly nước thôi, cần một bát cơm vơi, chờ đợi bàn tay ai đó đưa ra. Để rồi trên lối đi, tôi bắt gặp đám em mù lòa lần mò trên lối đi, không có người cầm tay đưa lối. Này người xin chớ quên phận người sống trong ta, mở rộng vòng tay nhân ái với bao phận nghèo. Vì con Chúa đã đến trên trần gian, Ngài mang lấy kiếp sống của phàm nhân, chịu nghèo khó sống với ai làm than phần cơ hàn. Ngài đang đến cứu giúp ai khổ đau, người cô thế Chúa nắm tay ủi an, người đói khát Chúa sẽ chia của ăn để nhân thế vang vọng tiếng tin mừng. Ngày nào đang cuối xuân, nghe tiếng gọi dẫn thân vào đời, cùng Ngài tôi bước đi trên nẻo đường truyền giao chân lý. Lòng người hay đổi thay, tình Ngài mãi không phai, dạt dào nguồn ơn thánh hiến trao tay. Để rồi khi dấn thân tôi mới hiểu dấn thân là gì. Cuộc đời luôn nổi trôi như chiếc thuyền gặp cơn giông tố, tình đời luôn trái ngang, tình người vẫn chia san. Nguyện thầm thành tâm dâng hiến sống cho tình ngài. Vì con Chúa đã đến trên trần gian, ngài mang lấy kiếp sống của phàm nhân, chịu nghèo khó sống với ai lầm than phần cơ hàn. Ngài đang đến cứu giúp ai khổ đau, người cô thế Chúa nắm tay ủi an, người đói khát Chúa sẽ chia của ăn, để nhân thế vang vọng tiếng tin đau. Tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào trong khát khô, tôi mới hiểu phần người ăn xin. Cần một ly nước thôi, cần một bát cơm vơi, chờ đợi bàn tay ai đó đưa ra. Rồi trên lối đi tôi bắt gặp đám em mù lòa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.